Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về sự lo lắng. Nhưng trước hết là ca khúc Hoàng hôn bên kia đồi của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Hoàng hôn bên kia đồi của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài Sự lo lắng. Lo lắng là một căn bệnh phổ biến và khó chữa, nhất là khi người ta sống trong một xã hội bất ổn về nhiều mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngay cả trong những quốc gia phát triển nhất thế giới, tình huống bất ổn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những vụ nổ bom tại các đô thị làm thương vong hàng trăm người, những vụ bắn giết ngay trong các trường học, nhà thương, nhà thờ là những nơi tưởng như an toàn nhất, khiến cho người ta nhận ra rằng không có nơi nào trên địa cầu này thực sự an toàn. Về mặt kinh tế, những cơn khủng hoảng tài chính có thể làm sụp đổ nhiều nền kinh tế, làm nhiều người khánh tận, những thiên tai, bão lụt, động đất, hạn hán có thể đem đến đói kém chết chóc cho cả một vùng. Rồi đến dịch tễ, bệnh tật, chiến tranh. Tất cả những tai họa này đều đã có trong kinh nghiệm nhiều người. Cho nên hiển nhiên, chúng ta thấy thật khó có thể loại trừ sự lo lắng ra khỏi cuộc sống con người. Lo lắng làm tắt nụ cười, làm cho con người thao thức trong đêm, làm cho con người mất đi phần lớn sinh thú trong cuộc sống. Lo lắng khiến cho con người ích kỷ, chú tâm thâu gom tích lũy cho mình. Trong gia đình, lo lắng làm cho vợ chồng, con cái, cha mẹ không tin nhau, tạo nên những căng thẳng không cần thiết trong các mối quan hệ, khiến cho con người dễ bực dọc, nóng giận. Chúng ta có thể truy nguyên vô số những tình cảm hay tâm trạng tiêu cực khác phát xuất từ những nỗi lo lắng dai dẳng trong lòng. Chúa Giê-xu hiểu rõ tâm trạng đó của con người, cho nên trong những lời dạy căn bản về nước trời, Chúa đã dành một phần dạy về sự lo lắng. Ma-thi-ơ ký thuật như sau: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 24 đến câu 34. Chúa Giê-xu đã dùng những hình ảnh thật quen thuộc trong cuộc sống và trong thiên nhiên để dạy những chân lý quan trọng cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Mạng lệnh đầu tiên Chúa công bố, không ai được làm tôi hai chủ. Lý do Chúa đưa ra ngay sau đó thật hiển nhiên. Vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là trọng người này mà khinh người kia. Nhìn vào đời sống thực tế, đây là một chân lý không thể phủ nhận được. Không có hai ông chủ nào hoàn toàn giống nhau hay thậm chí tương đương. Vì thế làm tôi hai ông chủ cùng một lúc sẽ không tránh khỏi tình trạng so sánh, rồi thích người này hơn người kia. Trong khi điều quan trọng nhất, bất cứ người chủ nào cũng mong muốn nơi tôi tớ là lòng tuyệt đối trung thành. Không người chủ nào muốn thấy tôi tớ của mình cũng đồng thời làm tôi người khác. Vì vậy, Chúa đã khẳng định, các ngươi không thể làm tôi tớ Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Chúng ta lưu ý, Chúa không nói phục vụ hai ông chủ, nhưng Chúa nói đến việc làm tôi hai chủ. Chúa muốn nhấn mạnh đến thái độ, đến tình trạng và mối liên hệ hơn là sự phục vụ. Nếu ngoài Đức Chúa Trời, con người còn làm tôi một thần nào khác, thì người đó không thể là tôi tớ Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không phải là chủ duy nhất của chúng ta, thì Ngài không là chủ của chúng ta. Đức Chúa Trời không chịu để chúng ta chia sẻ lòng trung thành của chúng ta cho bất cứ một đối tượng nào khác ngoài Ngài. Tiếp theo khẳng định đó, Chúa khuyên các môn đệ không nên lo lắng về cái ăn, cái mặc, hay nói chung là các nhu cầu vật chất. Lập luận của Chúa thật đơn giản, sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo. nếu không có sự sống và không có thân thể, thì thức ăn và quần áo vô nghĩa. Hy sinh sự sống để tìm kiếm các nhu cầu vật chất là lối sống tự hủy. Hình ảnh Chúa Giê-xu dùng dễ thấy và gần gũi, đến độ không ai có thể viện cớ bảo rằng mình không hiểu. Không ai không nhận thấy rằng mình quý trọng hơn loài chim, quý trọng hơn loài hoa nhiều, nhưng nhiều người lại không dám tin rằng Đức Chúa Trời lo liệu và chăm sóc cho mình muôn phần hơn đối với các loài hạ đẳng kia. Điều Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh là con người cần trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi tất cả những nhu cầu khác sẽ được Ngài đáp ứng. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là mong muốn được sống trong vương quốc của Ngài, đặt mình trong khuôn khổ luật pháp nước trời. Lúc đó mới có thể được Ngài chăm sóc và bảo vệ. Nói cách khác, khi một người chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời, bằng lòng tuân giữ mọi quy định của Ngài, người đó sẽ trở thành công dân nước trời, được hưởng mọi quyền lợi công dân, được ở trong sự bảo vệ, chăm sóc, cấp dưỡng của Đức Chúa Trời. Lúc đó, mọi lo lắng trong đời sống sẽ tiêu tan. Sau khi đã thiết lập được mối tương giao với Đức Chúa Trời, những nỗi lo lắng hàng ngày sẽ vơi dần khi mỗi ngày kinh nghiệm với Chúa gia tăng. Con đường duy nhất bước vào nước Đức Chúa Trời là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng tuyên bố rằng, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nghĩa là tin Ngài là Đấng đã hy sinh chịu chết trên thập hình ngày xưa để chuộc tội cho nhân loại, trong đó có tất cả tội lỗi của bạn. Bạn sẽ được tha tội, sẽ được kể là con cái Đức Chúa Trời, sẽ được kể là công dân nước trời, và dần hồi, mọi lo lắng sẽ tiêu tan. Tất cả bắt đầu bằng một quyết định đơn giản, đó là đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là điều kiện của Đức Chúa Trời. Con người không thể thay thế bằng bất cứ điều nào khác. Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi. Con đường đến với Đức Chúa Trời đã đắp xong bằng xác Chúa. Cánh cửa thiên đàng đã mở. Bạn chỉ cần vận dụng đức tin bước vào mà đừng nỗ lực làm thêm một điều gì khác. Sự bình an từ Chúa sẽ đến với tâm hồn bạn và những nỗi lo lắng trong đời sẽ theo thời gian tan biến đi khi bạn thực sự kinh nghiệm được sự chăm sóc của Đức Chúa Trời là sự chăm sóc của Cha cho con.
Dòng sông tươi mát bồng ấm chiên hiền trong cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm.